Thiên Hà Phong Bạo, chương 327, Ngân Cương Tiểu Thành, góc truyện audio.com. Lão giả áo xám kia côn nhiên biết lai lịch thất linh giải thôi trong tay Từ Huyền, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, thần sắc có vẻ như vật trong tay Từ Huyền cực kỳ không giống bình thường. Từ Huyền cũng không nói nhảm, xuất ra hai thiết giáp thị vệ tay cầm tấm chắn bằng đồng đỏ và huyền thép cự kiếm đánh về hướng lão giả áo xám. Xem ra ngươi thu hoạch khôi ít khôi lỗi của thiên cơ tộc tại thành cổ. Ánh mắt lão giả áo xám bắt đầu trở nên cực nóng bỏng, ý niệm khẽ động thu hồi kỳ phiên màu đen tiêu hao nguyên khí, tàn ảnh màu xám nhoáng một cái, trong khoảnh khắc đã lướt đến trước người Từ Huyền. Về phần hai đại thiết giáp thị vệ kia, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không chạm đến được. Tốc độ thật nhanh, tâm thần Từ Huyền run lên, vừa mới kịp phản ứng lại thì trường ấn của lão giả áo xám kia đã tới trước người. Bành, một vòng bảo vệ ánh sáng màu đen nhánh giao thoa chấn động trước người Từ Huyền, lại xé nứt tầng cương lực bên ngoài thân hắn. Từ Huyền kêu lên một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui. Tốc độ đối phương quá nhanh, hắn trốn không kịp, chỉ có thể huy động cánh tay che chắn những bộ vị yếu hại. Lực phòng ngự tiểu tử này thật hào cường. Lão giả áo xám kinh ngạc không nhỏ. Siêu siêu, lúc này, hai cỗ thiết giáp khôi lỗi đuổi giết tới sau lưng, tốc độ tương đối với lão giả áo xám. Nhân cơ hội này, Từ Huyền hét lớn một tiếng, đánh ra một đơn chưởng, nguyên lực nóng bỏng giống như hỏa vang, tiếng bạo nổ vang lên, đủ để khiêu chiến cường giả luyện thần thất bát trọng. Xu thế này chính là tiền hậu giáp kích, khẩu hưởng, lão giả áo xám vận khởi pháp lực, mũ rộng vành trên đỉnh đầu bỗng nhiên bắn ra một vòng ô quang, lướt thẳng ra bốn phương tám hướng. Bành bành, hai cỗ thiết giáp khôi lỗi trực tiếp bị quét bay ra ngoài, quay cuồng trên mặt đất, thậm chí mặt ngoài tấm chắn còn hiện ra những vết rạn thật nhỏ. Tuy công kích của Từ Huyền mạnh nhưng cấp độ lão giả áo xám kia đã rất cao, dù về chất lượng thì hắn chiếm ưu thế nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị khe hở đen nhánh kia đẩy lui ra ngoài mấy trường. Cũng may thân thể hắn cường hoành, lại có tầng ngân cương hộ thể nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Từ Huyền dứt khoát phất tay thu hồi hai cỗ khôi lỗi lại vào trong tinh hải. Trong giao chiến, ngay cả hắn cũng đều hữu tâm vô lực thì đừng nói gì đến hai cỗ khôi lỗi này. Sau đó hắn hít sâu một hơi, liền chuẩn bị phát động bổn mạng thần thông. Xuyến, lão giả áo xám như ảnh tùy hình, tốc độ công kích càng tăng thêm, lại đánh gãy thần thông của hắn. Tốc độ đối phương quá nhanh, cấp độ pháp lực lại cao, Từ Huyền hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui. Hắn nhiều lần thử phản kích nhưng cũng chỉ lộ ra càng nhiều sơ hở và đều bị lão giả áo xám đánh lui, rất là phiền muộn. Mặt khác, cho dù lão giả áo xám chiếm cứ ưu thế nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như biểu hiện ở bên ngoài. Tại Di Lạc Cổ Thành, hắn bị thương rất nặng, giờ phút này, phần lớn pháp lực còn thừa lại không nhiều lắm đều dùng để áp chế thương thế. Nếu như trong vòng nửa canh giờ, hắn không giải quyết được Từ Huyền thì hắn cũng xong đời. Trong lúc liên tục truy đuổi, trong mắt lão giả áo xám cũng lộ ra vẻ lo lắng. Từ Huyền rất nhanh cảm thấy được điểm ấy, không cầu chiến thắng, chỉ tận lực kéo dài thời gian. Thân thể hắn cường đại, dùng nguyên lực sung túc thì cũng có thể kéo chết đối. Góc truyện audio.com. Phương, toàn lực phòng ngự, hắn không làm gì được ngươi. Huống chi ngân cương thân thể của ngươi đã gần như có chút thành tựu, vừa vặn dùng hắn làm đá mài đao. Tàn hồn kiếp trước thình lình nói trong đầu. Con mắt Từ Huyền sáng ngời, hít sâu một hơi, khí huyết trong cơ thể co rút lại, tầng cương lực hơi mở di động bên ngoài thân càng phát ra vẻ sáng ngời. Bang bang, mỗi một chưởng mỗi một quyền của lão giả áo xám cũng đều có thể đột phá tầng cương lực của Từ Huyền, nhưng thân thể thứ hai cũng rất mạnh, rất khó tạo thành tổn thương cho hắn. Từ Huyền vừa đánh vừa lui, toàn lực phòng ngự tầng cương lực bên ngoài thân lần lượt bị nghiền nát từng bộ phận đều bị hắn thúc giục khí huyết tu bổ lại. Trong quá trình bị nghiền nát và tu bổ lại tầng cương lực, Từ Huyền càng vận dụng thành thạo thần thông cương lực hơn. Trong lúc khí huyết trong cơ thể lần lượt quanh quẩn, ngưng tụ, đánh tan, cũng chậm rãi có tiến bộ. Lão giả áo xám đã kinh sợ tăng thế công lần nữa, đánh tầng cương lực của Từ Huyền thành từng mảnh nhỏ. Từ Huyền bị kích thương, lập tức lăn mình quay cuồng ngay tại chỗ trong lúc nguy cơ. Hắn mãnh liệt cắn răng, bỗng nhiên điều động nguyên lực khí huyết cả đời mình. Ông, tầng cương lực màu bạc lại hiện ra lần nữa, vẫn là hơi mờ. Nhưng lúc này càng thêm ngưng thực mi lệ, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một hồi âm thanh rất nhỏ, bên trong có huyễn quang di động. Từ Huyền cảm giác tầng ngân cương đã xảy ra biến hóa nào đó, khí huyết trong cơ thể đổ như sấm, mỗi một tấc huyết nhục đều tăng lên, đột phá gông cùm xiềng xích nào đó. Dưới áp bách nguy cơ từng bước này, tiềm lực Từ Huyền bị nghiền ép thật sâu, lại khiến thân thể của hắn trùng kích đến thành tựu cảnh giới. Lúc hắn đứng thẳng lần nữa, cỗ khí tức thể tu thần bí cổ xưa kia đã khiến lão giả áo xám triệt để biến sắc. Cảnh giới đúc thể tăng lên cũng có nghĩa là độ tinh khiết của huyết mạch từ huyền đã tăng lên. Lão giả áo xám phát giác được trong lúc bị mình áp chế thì đối phương đã có đột phá. Đối với cấp độ ngưng đan như hắn mà nói, tu giả luyện thần kỳ đột phá nho nhỏ một cái thì cũng tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng lão giả áo xám càng thêm kinh gấp trong nội tâm, đánh cả buổi cũng không khiến đối phương trọng thương, còn khiến tiểu tử này đột phá, cái này cũng quá đáng giận rồi. Từ huyền lại mỉm cười, không công kích chỉ phòng thủ, tấn chức ngân cương có chút thành tựu, lực phòng ngự bản thân tăng lên một cấp độ mới, lực tự bảo vệ thân mình đại tăng. Tiểu tử chịu chết đi, lão giả áo xám gào thét một tiếng, hoàn toàn bị chọc giận, cũng không muốn bắt giữ đối phương nữa, cũng không để ý thương thế trong cơ thể, trong nháy mắt lộ ra một tia điên cuồng, triệu tập pháp lực nhiều hơn. Trong nháy mắt tử ô quang mang trong tay hắn tăng hơn gấp đôi, thân đồng núi san, phát ra thanh âm rít gào, hung hăng đánh ra một chưởng lên người từ huyền. Từ huyền vẫn là toàn lực phòng ngự, đứng thế trung bình tấn, ngừng tụ khí huyết nguyên lực đến mức tận cùng, tầng cương lực màu bạc bên ngoài thân càng bắn ra quang mang minh nhuận mỹ lệ, khí tức cường đại mang phong cách cổ xưa kia thậm chí còn mở ra phạm vi hơn một trường. Lão giả áo xám gặp được một tầng lực cản công kích mạnh hơn gấp đôi lúc trước ngang nhiên bổ trúng tầng cương lực màu bạc kia. Linh áp đáng sợ kia khiến từ huyền bị ép tới mức cơ hồ không. gocchuyenaudio.com Thể thở nổi, không nghĩ tới đối phương lại nguyện ý trả một cái giá lớn như thế. Beng, một trường cường hoành bổ trúng tầng cương lực dị biến phát sinh. Chỉ thấy tầng ngân cương trong suốt kia bộc phát ra huyễn quang màu bạc sáng chói, một cỗ lực phản chấn cường đại sinh ra, phản hồi lại theo đường cũ. Cái gì, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, chỉ cảm thấy ít nhất là 3-4 phần lực công kích của mình lên đối phương bị bắn ngược trở về tập kích lên cơ thể mình. Bị chấn động đột ngột, hắn phun ra một búng máu, bị trường lực bắn ngược kia thương tích. Sau khi cỗ lực phản chấn kia sinh ra, tầng ngân cương liền bị vỡ nát, một cỗ lực lượng cường hoành đánh bay lão giả áo xám ra ngoài hơn 20 mét. Bịch, lão giả áo xám bị lực lượng của mình bắn ngược lại gây thương tích, lại bị lực lượng tầng ngân cương nổ tung đánh bay ra ngoài, thập phần thảm thiết. Những tu giả ở phụ cận đang xem cuộc chiến, nguyên một đám đều há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Một khắc trước, bọn hắn nhìn thấy từ huyền trèo chống lâu như vậy trước mặt cường giả ngưng đan thì đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Vậy mà một kích tuyệt mệnh do lão giả áo xám kia phát động ra, rõ ràng bổ trúng từ huyền nhưng hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Cái này, rốt cục là chuyện gì xảy ra a? Sau khi lão giả áo xám rơi xuống, liên tục thổ huyết, vừa rồi hắn đã điều động quá nhiều pháp lực khiến thương thế mất đi áp chế, hơn nữa còn bị tầng ngân cương bắn ngược trở ra, khiến thương thể trong cơ thể hắn triệt để bộc phát. Ách, tiểu tử này tu luyện thần thông gì? Lão giả áo xám thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thò tay chống lên mặt đất, gian nan nằm sấp xuống, đôi mắt âm tàn hung lệ nhìn chằm chằm vào từ huyền. Bị công kích cường hoành kia đánh trúng, từ huyền cũng bị nội thương, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu bối, ngày sau địch tam thu ta sẽ báo lai mối thù này gấp 10 lần. Lão giả áo xám đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm từ huyền, phảng phất như muốn nhớ kỹ hắn, dù có hóa thành cho cũng nhận ra. Thân thể từ huyền lạnh lẽo, bị cường giả đan đạo ghi hận, đây cũng không phải là chuyện gì vui sướng. Hôm nay lão giả áo xám này chỉ phát huy tối đa được một thành thực lực, nếu ngày sau gặp lại mà hắn ở trạng thái đỉnh phong thì mình không xong rồi. Lưu lại, trong mắt từ huyền lóe lên lệ mang, áo choàng bay phấp phới sau lưng, bay vọt tới, vô cùng cường thế thẳng hướng về phía địch tam thu. Thừa dịp ngươi bệnh, phải lấy mạng của ngươi. A, sắc mặt địch tam thu kinh hoàng, nhảy dựng lên, đạp lên liên hoa đài màu đen ở phía trước, quay đầu bỏ chạy. Với tốc độ của cao nhân ngưng đan, từ huyền không thể đuổi kịp, một hồi sau liền buông tha rồi. Tình ảnh như thế, rơi vào trong mắt những tu giả may mắn còn sống sót bên dưới, khiến bọn hắn lập tức hóa đá. Nếu là cường giả luyện thần bình thường, đối mặt với cường giả ngưng đan thì đều chạy trốn như gà bay chó chạy. Còn chuyện cường giả luyện thần kỳ rượt cường giả ngưng đan kỳ chạy trối chết thì đây lại là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, quả thực là rợn cả người. Không tốt, hắn đã tới, chạy mau. Một thanh niên phản ứng rất nhanh, trong lòng run lên, cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy trốn. Trước kia là hắn xui khiến lão giả áo xám đi giết từ huyền, hiện. gocchuyenaudio.com Tại kế hoạch đã phá sản, như thế nào còn dám lưu lại, chỉ biết liều mạng chạy trốn. Mà Hắc Khải Nam từ thủ lĩnh Sa Đạo thấy tình thế không ổn cũng chạy trối chết, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Từ huyền bay trở về, lạnh lùng nhìn bọn hắn đào tẩu, cũng không có đuổi theo. Dùng tu vi luyện thần tứ trọng của hắn, cũng không thể đuổi theo những tu giả đã ngoài luyện thất bát trọng. Thứ hai là nguyên khí hắn đã tiêu hao rất lớn, lại bị thương không nhẹ, nếu chính thức đánh nhau, Hắc Khải nam tử và thanh niên kia liên thủ lại thì vô cùng bất lợi đối với hắn. Bất quá Từ Huyền lập tức dùng thần thông phòng ngự đáng sợ chấn địch tam thu tổn thương, thậm chí còn truy sát cường giả ngưng đan. Vì danh khí thế này đã khiến hai người sợ đến mức hồn phi phách tán, như thế nào dám dừng lại để nói, Từ Huyền đã triệt để lưu lại một bóng mờ trong lòng hai người này, tuy tu vi thực lực bọn hắn cao nhưng cũng chột dạ đến 7 phần. Rất nhanh, càng vàng bay khắp sa mạc, trong tầm mắt có thể nhìn thấy ba người Uông Bàn Tử và Yên Mi đang chạy đến nơi này. Trong đôi mắt kinh hỉ của Yên Mi đầy nước mắt, vừa rồi Từ Huyền đơn độc lưu lại ngăn cản cường giả ngưng đan, Yên Mi lo lắng gần chết. Cuối cùng Từ Huyền dùng cường thế đột phá, thay đổi càn khôn, ngược lại còn truy sát cường giả ngưng đan. Khiến nàng vui đến phát khóc, lần đầu tiên trong đời buồn phiền kinh hỉ vì một nam tử xa lạ. Từ huynh đệ thật cường hãn, làm ta cực kỳ bội phục. Uông Bàn Tử chạy tới rất nhanh, cũng vô cùng rung động hoảng hốt. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt nhiều lần đánh vỡ thông thường, sáng tạo kỳ tích, phát ra khuất phục từ trong nội tâm, quyết định phải kết giao hảo với đối phương. Bởi vì hắn có một loại trực giác, thiếu niên trước mắt này ngày sau sẽ sáng lập nên một truyền kỳ, trở thành một ngôi sao sáng chói, cho dù hắn có tiến vào thần hoang phân tranh tàn khốc cường giả như mây đi nữa. Khấp giáp cách thần hoang còn xa không? Từ Huyền ngồi xếp bằng trong cát bụi, ăn mấy viên linh đan vào, nhìn sa mạc kéo dài đến cuối chân trời kia. Hoàn cảnh bát hoang sa mạc ác liệt, phi hành pháp khí bình thường khó có thể trèo chống được lâu, lộ trình mười mấy vạn dặm kế tiếp, đi nửa năm hay một năm thì cũng còn phải xem ông trời. Thần sắc Uông Thủy cung kính, thoáng khom người, lúc ánh mắt dò xét thiếu niên này thì lộ ra thần sắc vừa kính sợ vừa hâm mộ. Cát vàng gào thét bốn phía, lúc tiếp cận gần thiếu niên thì bị một tầng cương lực trong suốt mỹ lệ gạt ra, thậm chí không cách nào tiếp cận gần một trường. Quanh thân Từ Huyền phảng phất như có một cỗ lực trường vô hình, trên người cũng truyền đến một cỗ khí tức thần bí cổ xưa, khiến sinh linh bình thường chỉ có thể nhìn lên. Yên Mi ngồi ở một bên hắn hộ pháp, bản thân nàng cũng thuận tiện khôi phục nguyên khí, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi Uông Bàn Tử. Thần hoang trong truyền thuyết đến cùng là dạng gì? Mặt già Uông Bàn Tử đỏ lên. Nói thật Uông Mỗ cũng chưa từng chính thức đi vào thần hoang. Mười mấy năm trước đi theo một đoàn đội cho một gã cường giả dẫn đầu, đi vào phụ cận Cát Thiên Hà đầu cơ trục lợi tài liệu. Quay vòng một phen, buôn bán lời một số, dùng tu vi ngay lúc đó của ta căn bản không dám tiến sâu vào thần hoang, còn lần này thì ta đã chuẩn bị đầy đủ, có ý định mạo hiểm tiến vào thần hoang một phen. Đọc truyện online tại truyện Phun P dấu lớn nói xong lời cuối. Góc truyện audio.com Cùng, trên mặt Uông Bàn Tử lộ ra một tia chờ mong. Cát Thiên Hà, Từ Huyền mở to mắt lộ ra một tia hứng thú. Đó là một dòng sông đáng sợ từ cổ chí kim, thậm chí cắt ngang bầu trời, nó là ranh giới cách trở ngoại giới tiến vào thần hoang. Từng có vô số tu giả chùn bước trước Cát Thiên Hà, cũng không thiếu tu giả chết trong đó. Thần sắc Uông Bàn Tử nghiêm nghị, kế tiếp giảng thuật đủ chỗ đáng sợ của Cát Thiên Hà. Cách chương.